SBS Việt ngữ.
Việt Nam tuần qua thì đến hôm nay đã qua 4 kỳ. Mai Hoa đi với anh Phạm Chí Dũng, gần như là trong suốt thời gian qua có quá nhiều vấn đề nó xảy ra xoay quanh vấn đề Việt Nam, nội bộ Việt Nam. Thì trong 3 tuần kể từ lúc ông Trần Đại Quang chết vào ngày 21 tháng 9, anh Dũng có nhận thấy rằng là ngay cả hai lần trước thì anh Dũng vẫn không tin rằng là có cái sự nhất thể hóa, mặc dù anh cũng đưa ra là có hai cái phương án. Tuy nhiên trong cái cách trình bày của anh làm cho Hoa nghĩ rằng là anh không thể nào tin rằng lại có thể xảy ra cái nhất thể hóa mà không có phải sửa đổi hiến pháp. Thế nhưng những gì đang diễn ra hiện nay tại Việt Nam cho thấy rằng là có thể cái sự nhất thể hóa Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước mà không có cần gì đến cái việc sửa hiến pháp, thì hôm nay cái nhìn nhận của anh về vấn đề là như thế nào thưa anh?
Chỉ có thể nói là cái nhìn nhận của tôi về cái vấn đề này, tức là nhìn nhận lại cái đánh giá của tôi, dự đoán của tôi trước đây là sai. Tại vì khi mà tôi dự đoán về cái chuyện nhất thể hóa rất khó có thể xảy ra, mà chủ yếu sẽ là chuyện là thực hiện cái phương án là chỉ định và bầu một ủy viên Bộ Chính trị ngoài Tổng Bí thư.
Có nghĩa là phải chọn một cái chân gỗ như cái từ mà như anh đã dùng đúng không ạ?
Dạ, không. Lúc đó tôi nghĩ là chân thật đấy. Đó là phương án chân thật đấy. Có nghĩa là không phải là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mà là một cái nhân vật khác ở trong Bộ Chính trị sẽ trở thành Chủ tịch nước. Mà còn cái phương án nhất thể hóa thì rất khó xảy ra. Thì thực sự ra là cái điều mà tôi bất ngờ rằng là cái về lòng người. Và tôi không nghĩ rằng là có một sự ham hố quyền lực và nhanh chóng đến như vậy. Và người ta tận dụng mọi cơ hội, mọi tình thế, và thậm chí là cả cái tình thế mà cái người vừa chết, để có thể là nhảy ngay, ngồi ngay vào cái ghế Chủ tịch nước. Đó, vấn đề là chỗ đó. Cho nên là khi mà xảy ra cái phương án mà Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư, hay là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, hay là ở Việt Nam gọi là nhất thể hóa, hay là hợp nhất hai chức danh Chủ tịch nước và Tổng Bí thư, thì quả là không chỉ tôi mà rất nhiều người bất ngờ. Và thực sự ra là đây là có thể nói là thế này. Sau cái nỗi bất ngờ đó thì chúng ta có thể điểm lại, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam nó xảy ra một cái biến cố chính trị lớn đến thế. Có nghĩa là thế này, lần đầu tiên xảy ra một việc là một chủ tịch nước vừa chết thì cái ghế của chủ tịch nước đó đã được ngồi ngay bởi một tổng bí thư. Đó là hai sự kiện và hai biến cố chính trị liên tiếp, lớn liên tiếp nhau. Và theo tôi là nó giống như là một cái sự báo hiệu, một cái tín hiệu hay là một cái điểm báo cho những cái biến động chính trị và những cái biến cố chính trị rất lớn trong một vài năm tới.
Dạ vâng, bây giờ mình đi từng bước. Trong lần trước, Mai Hoa có hỏi anh rằng 15 cái văn kiện mà Nguyễn Phú Trọng đã ký với Tập Cận Bình đến nay người ta không biết nó là cái gì, chỉ biết rằng lần sau đó là có cái chuyện đặc khu và sau đó có luật an ninh mạng. Và tiếp tới và gần đây nhất là cái chuyện mà nhất thể hóa đi đúng theo cái mô hình của Trung Quốc. Thì có người nói rằng là được cái sự chỉ đạo của phía Trung Quốc, thì không biết anh nhìn nhận cái nhận định này như thế nào thưa anh?
Việc đó không có thể kiểm chứng được. Tất nhiên là không thể kiểm chứng được, tại vì vô cùng khó để kiểm chứng. Và chúng ta chỉ nhìn vào những cái hiện tượng bề mặt để có thể có những cái tham khảo, có những cái cơ sở để tham khảo và từ đó đưa ra những cái suy luận riêng cho mình mà thôi. Không phải vô tình mà vào tháng 8 á, thì đã có cái chuyện là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì đã có một cái thông tư số 19 là cho phép lưu hành và thanh toán đồng nhân dân tệ tại 7 tỉnh biên giới phía Bắc.
Dạ đúng.
Và sau đó thì hàng loạt những cái động thái là cho khách du lịch Trung Quốc được lái xe vào tận Lạng Sơn, đi vào sâu trong nội địa của Việt Nam. Và đồng thời cũng có những hàng loạt khách Trung Quốc, hàng loạt quan chức cao cấp Trung Quốc như là chánh án tòa án tối cao Trung Quốc hay là phó thủ tướng Trung Quốc đến Việt Nam. Và đặc biệt khi mà hội nghị Trung ương 8 diễn ra đó, thì đã có Triệu Lạc Tế là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, có nghĩa là một trong 7 nhân vật mà nằm trong cái thường trực Bộ Chính trị của Trung Quốc và có quyền lực nhất ở trong Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đến Việt Nam và có gặp riêng Nguyễn Phú Trọng. Thế thì cái vấn đề mà cái vai trò của Triệu Lạc Tế đó, cái người mà thay cho Vương Kỳ Sơn mà đến Việt Nam gặp Nguyễn Phú Trọng, thì điều đó đặt ra một cái dấu hỏi rất lớn là tại sao ở Trung Quốc lại cử chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, cái nhân vật rất quyền lực mà lại là phụ trách ngành kiểm tra kỷ luật, cánh tay mặt của Tập Cận Bình, đến Việt Nam ngay trước Hội nghị Trung ương 8 của Việt Nam để làm gì? Tại sao không cử những cái nhân vật khác trước đây, chẳng hạn như là Bộ trưởng Ngoại giao, hay là chẳng hạn như là những cái nhân vật là Phó Chủ tịch Quốc hội, hay đến Việt Nam mà lại cử Triệu Lạc Tế. Như vậy thì cái vai trò của Triệu Lạc Tế và thực sự là cái kế hoạch của Triệu Lạc Tế trong cái việc đến Việt Nam gặp Nguyễn Phú Trọng là để làm gì? Thì người ta đặt ra những cái dấu hỏi liệu là có phải là sự hỗ trợ cho Nguyễn Phú Trọng trước Hội nghị Trung ương 8 hay không? Hay là cụ thể là hỗ trợ cho Nguyễn Phú Trọng ngồi đi theo cái phương án của Trung Quốc, của Tập Cận Bình, kịch bản của Tập Cận Bình là Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư. Và đó là một cái sự hỗ trợ để cho các ủy viên Trung ương cũng như là các đại biểu Quốc hội của Việt Nam thấy là phía sau Nguyễn Phú Trọng là Trung Quốc. Và do đó không có gì là phải lăn tăn, không có gì là phải suy tư đắn đo về cái chuyện là bỏ phiếu cho Nguyễn Phú Trọng. Và quả thực là tôi nghe tin không biết là có mặc dù cái độ tin cậy cao là cái cuộc họp Bộ Chính trị Việt Nam vào ngày 30 tháng 9 để quyết cái phương án là giới thiệu ông Nguyễn Phú Trọng ra Ban Chấp hành Trung ương làm Chủ tịch nước đó, là phải nói là cái phương án này được thống nhất rất cao. Và khi mà ra Ban Chấp hành Trung ương thì như báo chí đã đưa tin công khai ấy, là 100% Ban Chấp hành Trung ương đồng ý cho Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước. Và chỉ còn một cái động tác cuối cùng là giới thiệu ra Quốc hội mà thôi. Và ra Quốc hội thì với tình hình như thế này thì chắc là toàn bộ Quốc hội sẽ đồng ý thôi, sẽ gật thôi. Với cái truyền thống gật của Quốc hội thì sẽ không có gì khó khăn đối với cái việc đó cả. Nên thành thử là tôi đang suy nghĩ rằng như vậy là phải chăng đã có một cái động thái mạnh mẽ từ phía Trung Quốc, đủ mạnh mẽ từ phía Trung Quốc với cái vai trò, với cái nhân vật Triệu Lạc Tế để hỗ trợ cho Nguyễn Phú Trọng.
Như lần trước anh cũng nói đến cái việc mà sở dĩ Bắc Hàn có thể mà có cái mối giao hảo rất là nhanh chóng với Nam Hàn là bởi vì quyền lực tập trung vào tay một người. Thì quay lại cái chuyện mà Việt Nam bây giờ quyền lực rõ ràng tập trung vào tay một người, nói như lời của ông Nguyễn Phú Trọng, đó là nếu bí thư mà kiêm chủ tịch thì cái chức to quá, ai mà kiểm soát ông ấy nổi. Thì bản thân ông ấy cũng nhận thấy đây là một cái quyền lực rất là to tát. Thế thì quay lại với đất nước Việt Nam thì không biết là bữa nay thì anh nhận định về vấn đề này như thế nào thưa anh?
Vấn đề thứ nhất là quyền lực cá nhân Nguyễn Phú Trọng. Khi mà chưa trở thành chủ tịch nước thì thực sự là theo tôi đánh giá là ông Trọng đã chi phối tới có lẽ là tới 80-85% quyền lực chung ở trong đảng rồi. Quyền lực chung ở trong đảng đấy muốn nói luôn cả khối chính phủ đấy, cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đấy, đến mức như vậy, ông có thể nói quyền lực tập trung vào tay ông đã cao đến mức như vậy. Bất chấp là Trần Đại Quang là Chủ tịch nước và Nguyễn Xuân Phúc là Thủ tướng và Nguyễn Thị Kim Ngân là Chủ tịch Quốc hội. Thực ra thì trong Bộ Chính trị chỉ còn tập trung quyền lực vào một người là Nguyễn Phú Trọng mà thôi. Đó. Còn khi mà nắm vai trò Chủ tịch nước rồi ấy, thì có lẽ là Nguyễn Phú Trọng sẽ hoàn thiện nốt cái vai trò tập quyền cá nhân ấy, đến mức là theo tôi lên tới 95%. Và chỉ còn lại 5% là chia đều cho những nhân vật khác như là Nguyễn Xuân Phúc hay là một số ủy viên của chính trị có vẻ quyền lực khác. Nhưng mà 95% hiện nay quyền lực của Việt Nam là nằm trong tay Nguyễn Phú Trọng. Và như vậy thì có thể nói là vua rồi. Đấy, như vậy là chính là Tập Cận Bình đấy. Chính là Kim Jong Un đấy và chính là vua đấy. Một dạng vua chúa đấy. Thì điều đó là điều thực tế thôi, rất thực tế. Từ cái thực tế đó thì nó luôn luôn dẫn ra một cái bài học lịch sử là thế này. Khi mà tập trung quyền lực gần như toàn bộ vào một người ấy, thì minh quân hay là hôn quân cũng từ đó mà ra. Và nó thuộc về cái số phận mà hồng phúc hay là thảm họa của một quốc gia, của một dân tộc. Thì về cái chuyện bây giờ Nguyễn Phú Trọng, người ta đang đặt dấu hỏi là ông ta sẽ trở thành một minh quân hay là một hôn quân hay là chỉ là một nhân vật lang nhà. Thì chuyện đó đúng là cho tới giờ vẫn không thể biết được. Tôi cũng không thể khẳng định được. Và tôi chỉ thấy là thế này. Một cái kịch bản đặt ra sau khi Nguyễn Phú Trọng vừa nắm Tổng Bí thư, vừa nắm Chủ tịch nước thì rõ ràng là ông ta không còn đối trọng và đối thủ chính trị trên chính trường nữa, không còn. Và từ đó, cái chiến dịch được coi là chống tham nhũng của ông ta, chiến dịch được coi là đốt lò của ông ta đó, dù có thể là mang những cái màu sắc cá nhân, màu sắc thanh trừng hoặc là phân biệt đối xử phe phái, thì vẫn có thể được đẩy mạnh lên phần nào đó. Phần nào đó thôi chứ không phải là đẩy mạnh dữ dội, không phải đẩy mạnh dữ dội. Và qua đó thì Nguyễn Phú Trọng sẽ được thỏa mãn, không chỉ là những cái danh hiệu, những cái biệt danh mà người ta đặt cho ông ta từ trước tới giờ như là Minh Quân hay là Sĩ Phu Bắc Hà, Bậc Nhân Kiệt, Thế Thiên Hành Đạo, hay là người đốt lò vĩ đại, mà cái dấu ấn lớn nhất của ông ta có lẽ là ông ta muốn ít nhất là được bằng với ông Tổng Bí Thư trước đây là Nguyễn Văn Linh, 30 năm trước đây, cố Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh với cái đổi mới. Và còn hơn nữa là một cái tố chất tinh thần mà có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng về mặt tâm lý, ông đặc biệt thích thú, đặc biệt quan tâm, đó là cái danh hiệu được lưu truyền sử xanh. Được lưu truyền sử xanh. Tại vì chúng ta để ý là Nguyễn Phú Trọng ít nói về lịch sử, nhưng mà nếu mà nói về lịch sử là thường là nói về sử xanh và nói về tính chất lưu truyền trong sử xanh của nó. Đó có nghĩa là Nguyễn Phú Trọng rất quan tâm tới những nhân vật lịch sử mà được lưu truyền trong sử xanh, và ông ta muốn như vậy. Thì tôi cho đó là một cái nhu cầu, thực ra thì đó là nhu cầu rất là con người, cũng rất là bình thường, và nhiều người cũng muốn được như thế. Nhưng mà vấn đề là anh làm đi trên con đường như thế nào và bằng những cách thức như thế nào để anh đạt được điều đó, và cái điều đó nó có thực chất cho dân tộc, cho nhân dân, cho đất nước hay không, hay là chỉ cho cá nhân anh và những cái nhóm quyền lực và lợi ích của anh, thì cái điều đó cần phân biệt cho rõ ràng.
Anh cũng nói tới cái việc anh không chắc chắn được là ông Nguyễn Phú Trọng sau khi đã kiêm nhiệm Tổng Bí Thư và Chủ tịch nước và nắm một quyền lực gần như tuyệt đối ở trong tay, thì không biết ông đó sẽ là minh quân hay hôn quân hay là một người làng nhàng. Thì quay lại với những cái gì mà công chúng hay là truyền thông hay nói về ổng, ông mới có hỗn danh là Trọng Lú. Thì cái từ Trọng Lú này ở đâu ra? Rõ ràng công chúng không biết gì về ông Trọng để gọi ổng là Trọng Lú. Có đó nó phải từ cái bộ chính trị, từ những người gần gũi với ổng đưa ông ra. Rồi những cái câu phát biểu của ổng với công chúng nó nghe rất là như là BBC họ liệt kê lại, nó nghe khá ngô nghê. Đất nước mình có bao giờ nên được như thế này chăng? Vân vân và vân vân. Thế thì tới những cái đường đi nước bước của ổng, công chúng có thể tự rút ra kết luận rằng ổng có phải là một cái người lú hay không lú, hoặc là một cái người minh tuệ sáng suốt, sĩ phu bất hại hay không, công chúng có thể tự rút ra. Tuy nhiên, anh cũng đề cập tới cái việc mà cái chuyện mà đi thăm Trung Quốc, tiếp Trung Quốc là một cái hiển nhiên, một cái hiện trạng, hiện tượng của tất cả những cái tổng bí thư Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, đến đời ông Trọng thì cái mối quan hệ giao hảo cũng như cái sự ảnh hưởng của Trung Quốc tới Việt Nam so với những cái lần Tổng Bí Thư trước thì như thế nào thưa anh?
Khó đánh giá, theo tôi khó đánh giá, mặc dù là thời của Nguyễn Phú Trọng là đi Trung Quốc cũng khá nhiều. Nhưng mà nếu mà so với cái sự ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Việt Nam vào cái thời của Nguyễn Văn Linh và sau đó là Lê Khả Phiêu, Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu và bây giờ là Nguyễn Phú Trọng thì khó đánh giá. Tại vì cái ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Việt Nam vào thời của Lê Khả Phiêu có khi còn nặng nề hơn cả bây giờ. Theo tôi là như vậy.
Anh có thể.
Còn bây giờ đó thì đó là chính là lúc mà xuất hiện cái Hiệp định Thành Đô đấy. Và những năm 1990 đấy. Đó, sau Đỗ Mười là Lê Khả Phiêu. Đó. Thì chính là lúc đó xuất hiện cái Hiệp định Thành Đô. Và theo lúc đó là ông Dương Anh Di, tức là cựu đại sứ của Việt Nam và Trung Quốc đấy, thì ông ta đã cho biết là Việt Nam không biết có qua cái Hiệp định
nếu
Thành Đô
mà nếu,
hay không.
Nếu ví dụ mà nếu mà lấy cái chuyện mà thời đời Lê Khả Phiêu mà ký Hiệp định Thành Đô thì có thể so sánh với lại cái chuyện mà ông Phạm Văn Đồng vào năm 1958 ký giao Hoàng Sa cho Trung Quốc, thì có thể quay lại cái chuyện bây giờ là ký 15 cái văn kiện của Nguyễn Phú Trọng mà không ai biết đó là văn kiện gì. Tuy nhiên, trước Nguyễn Phú Trọng thì Việt Nam chưa có cái việc sử dụng đồng nhân dân tệ, chưa mở cửa biên giới và cũng không có cái chuyện mà sẽ mở đặc khu. Mặc dù không nói một từ nào trong Trung Quốc trong cái luật đặc khu, tuy nhiên nó cái đường biên giới chung với nước bạn ở khu vực Bắc Vân Đồn thì rõ ràng là chẳng không ai hết là ngoài Trung Quốc. Rồi đến cái chuyện mà biển đảo, rồi tất cả những cái chuyện khác, cũng như vừa mới đây ông Trọng tiếp tổng giám đốc của Hoa Quỳ, của tập đoàn Hoa Quỳ, là một ngay trước khi mà cái luật an ninh mạng sẽ có tác dụng, thì tất cả những cái điều này nó nói lên cái điều gì thưa anh?
Hồi trước là mất đất. Hồi trước rõ ràng là mất đất. Hiệp định Thành Đô theo ông Dương Danh Di là mất 15.000 cây số vuông, tức là một tỉnh của Việt Nam. Và tôi cho là cái đó thì nó còn nặng nề hơn cả cái chuyện mà cái công hàm năm 1974 ông Phạm Văn Đồng ký. Phạm Văn Đồng ký. Đó. Nhưng mà cho tới giờ thì bây giờ khi mà chị nói về cái 15 cái văn kiện mà Nguyễn Phú Trọng ký với Trung Quốc thì tôi cũng không biết đó là những văn kiện gì. Nhưng mà cho tới giờ thì chưa thấy mất thêm đất. Đó. Thì
thưa anh, cái chủ quyền nó không chỉ, thưa anh, giờ muốn nói với anh rằng cái chủ quyền nó không chỉ là biển đảo, nó không chỉ là không phận hải phận, mà nó còn về văn hóa, nó còn về cái nhân khí. Bây giờ cái sự chủ quyền nó không còn là những cái có thể nhìn ngắm thấy được, mà có những cái một cái giá trị khác về mặt tinh thần,
tôi hiểu, có những cái cụ thể và có những cái trừu tượng. Thì bây giờ đặt vấn đề là thế này, bây giờ chưa thấy mất đất, chưa thấy mất đất thêm. Đấy. Nhưng mà đặt ra một cái dấu hỏi là vì sao qua mấy đời rồi bây giờ tới đời Nguyễn Phú Trọng, và bây giờ nếu mà nói cái câu chuyện mà quy kết trách nhiệm cho Nguyễn Phú Trọng hay là trước đó là Trương Tấn Sang á, thì phải nói là tại sao Nguyễn Phú Trọng hay Trương Tấn Sang lại không đòi được đất của Trung Quốc, không đòi được đất của Việt Nam mà Trung Quốc đã lấy mất. 15.000 cây số vuông trước đây, theo ông Dương Thanh Di ấy, là Trung Quốc đã lấy mất của Việt Nam. Và cái thác Bản Dốc, có lẽ là 2/3 thác Bản Dốc là để mất vào tay Trung Quốc. Thì tại sao Việt Nam lại không đòi được? Nguyễn Phú Trọng làm gì mà không đòi được? Và còn Hoàng Sa nữa, quần đảo Hoàng Sa, nói như Trương Tấn Sang á, bây giờ đời ta không đòi được thì đời con cháu sẽ đòi. Đó thì bây giờ tại sao Nguyễn Phú Trọng lại không làm được cái chuyện đó? Thì đó là cái câu chuyện mà tôi muốn nói là thế này. Tức là Nguyễn Phú Trọng cần phải làm những cái điều như vậy. Cho dù 15 văn kiện ông ta ký kết với Trung Quốc á, nó không phải là gây tác hại lớn. Có thể là nó không gây tác hại lớn, và nó có thể là nó cũng hoàn toàn mờ nhạt, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Mặc dù chúng ta chưa biết đó là cái những văn kiện gì. Thì đó là vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai là thế này. Nguyễn Phú Trọng đang thi hành một cái chủ trương và một cái đường lối khó hiểu đối với Trung Quốc và lắt léo đối với phương Tây. Thực sự bây giờ nhiều khi người ta cũng chẳng biết là ông ta muốn cái gì nữa. Trước là đu dây giữa Trung Quốc và Mỹ. Đấy. Nhưng còn bây giờ ngay cả đối với Trung Quốc á, cái chính sách bây giờ cũng trở nên khó hiểu. Ông ta ngoài miệng thì vẫn nói là quan hệ hữu hảo, hữu nghị với Trung Quốc và vẫn có cho đồng nhân dân tệ lưu hành, thanh toán ở các tỉnh biên giới phía Bắc. Thế nhưng mà một cái dấu hỏi đặt ra là gần đây nhất là vào tháng 8, đấy, tháng 9 đấy, thì tại sao Nguyễn Phú Trọng lại góp một bàn tay? Đã có thông tin cho rằng ông ta góp một bàn tay, mà không chỉ là một bàn tay quyết định, đó là một bàn tay quyết định để ngừng luật đặc khu. Đó. Mà cái luật đặc khu là cái luật mà rất nhiều người dân Việt Nam đã phản đối và cho là cái đó là nhượng địa cho Trung Quốc. Và người Việt Nam mất rất nhiều nếu như thực hiện luật đặc khu. Nhưng mà lại có thông tin, và thông tin theo tôi là đáng tin cậy, lại cho là Nguyễn Phú Trọng cho rằng ông có một câu chuyện nói ra là Nguyễn Phú Trọng cho rằng ông ta bị lừa. Và chính vì bị lừa cho như vậy cho nên ông ta mới có một cái chủ trương là cho thông qua luật đặc khu. Nhưng mà không ngờ khi mà đưa cái dự thảo luật đặc khu ra Quốc hội thì bàn dân thiên hạ phản ứng ghê gớm, và sau đó dẫn tới cái cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6 năm 2018 lên tới hàng trăm ngàn người ở Sài Gòn và Lan, như vậy là tới hơn 50% tình hình trên cả nước. Và điều đó đã làm cho Nguyễn Phú Trọng cùng một số cận thần của ông ta nhận ra rằng bị hố, và sau đó là họ đã phải rút lại. Thế thì nếu như đặt một cái dấu hỏi thế này, nếu như Nguyễn Phú Trọng là người thân Trung Quốc, là người của Trung Quốc, hay là người mà một số dư luận cho là bán nước, thì Nguyễn Phú Trọng phải làm nhiều cách, làm mọi cách để cho ban hành, cho thông qua luật đặc khu chứ. Tại sao cho ta lại cho ngừng lại, mà lại ngừng lại một cách vô thời hạn chứ không phải là có thời hạn? Thì đó là một cái dấu hỏi mà tôi đang đặt cái dấu hỏi này. Tức là cái chính sách của Nguyễn Phú Trọng và bản thân cái tâm trạng và tâm lý của Nguyễn Phú Trọng bây giờ là khá là khó hiểu, khá là lắt léo.
Dạ thưa ông, với cái luật đặc khu á, nó chỉ là dừng lại chứ không có bãi bỏ. Chưa bao giờ nghe nói luật đặc khu bãi bỏ, cũng như cái luật an ninh mạng được đưa ra với lời giải thích là để bảo vệ sự an ninh, an toàn cũng như chủ quyền của đất nước Việt Nam. Thế nhưng người ta thấy rằng là cái quyền của người dân đã bị xâm phạm nghiêm trọng qua cái luật an ninh mạng này. Và quay lại cái chuyện mà mất 15.000 km vuông ở các tỉnh biên giới phía Bắc. Thưa anh, có người nói rằng là mất một miếng nhỏ người ta thấy, nhưng mà nếu mà mất trụm lụm thì người ta sẽ không còn nhìn thấy nữa. Đó là ý kiến của cái người nhận định ở bên ngoài. Thế nhưng quay lại cái chuyện ông Nguyễn Phú Trọng hiện bây giờ 74 tuổi và đang rất là sung sướng, nói rằng là cái sự ủng hộ 100% đồng tình nhất trí của nhân dân là phải làm thôi. Thế thì liệu ông làm được bao lâu, và tất cả những cái gì ông nỗ lực đến chừng này thì sao ông sẽ là ai?
Không hiểu là ý chị muốn hỏi cụ thể điều gì.
Dạ vâng, liệu ông đang dọn đường cho ai thưa anh?
Có hai khả năng. Một là sẽ có một nhân vật nào đó kế vị Nguyễn Phú Trọng vào năm 2021 là tại Đại hội 13 và sẽ lãnh luôn cả Chủ tịch nước lẫn Tổng Bí thư. Hoặc là lúc đó nếu như là cái uy thế, uy quyền của Nguyễn Phú Trọng giảm sút nghiêm trọng thì sẽ trở lại cơ chế tứ trụ mà không phải tam trụ như bây giờ. Nhưng mà kịch bản thứ hai thì tôi đang tin nhiều hơn là ông Nguyễn Phú Trọng đang dọn đường cho chính ông ta. Có nghĩa là theo một cái bản sao, một cái phiên bản của Tập Cận Bình ở Trung Quốc. Tập Cận Bình ở Trung Quốc đã trở thành Chủ tịch nước vào năm 2012. Tôi nhớ như vậy. Và tức là Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư, và trên danh nghĩa thực chất là Tập Cận Bình là thống lĩnh toàn bộ các lực lượng vũ trang và điều hành luôn cả chính phủ đó. Và đến năm 2017, tức là 5 năm sau, thì Tập Cận Bình đã được ghi tư tưởng Tập Cận Bình vào hiến pháp Trung Quốc. Đấy. Thế thì bây giờ nếu như là đường đi của Nguyễn Phú Trọng mà bắt đầu bây giờ nó đang có một sự trùng lắp đáng ngạc nhiên đối với Tập Cận Bình rồi, mà nó giống như cái đường đi của Tập Cận Bình trở thành một cái phiên bản, một cái bản sao của Tập Cận Bình ở Trung Quốc, thì liệu là một số năm nữa sẽ có tư tưởng Nguyễn Phú Trọng hay không? Và từ tư tưởng Nguyễn Phú Trọng như vậy, liệu có dẫn tới cái việc là sẽ có một cái cơ chế sửa đổi hiến pháp bỏ cái việc giới hạn nhiệm kỳ, tức là hai nhiệm kỳ của chủ tịch nước, bỏ cái giới hạn như vậy, và chủ tịch nước sẽ mãi mãi, Tập Cận Bình mãi mãi và Nguyễn Phú Trọng cũng là mãi mãi,
có nghĩa
không?
Là như là hoàng đế.
Dạ.
Vâng.
Tức là quyền lực tới chết.
Và nhưng mà ở với cái tuổi ông bây giờ là 74 rồi thì như vậy ông cũng phải tính cái người để mà thay mình thôi, đúng không thưa anh? Để mà tiếp nối cái vương quyền của ông chứ, để mà còn tôn ông.
Chuyện đó
là...
thì vô cùng khó. Chuyện đó thì vô cùng khó chị ạ. Thực sự ra thì đó là những người cộng sản thôi, nhưng mà tôi cho là không có bạn bè vĩnh viễn, có kẻ thù vĩnh viễn nhưng mà không bạn bè vĩnh viễn, và đặc biệt trong cái tình thế hiện nay không ai tin cả ai cả, và trong Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ nổi trội lên cái tình trạng là đèn nhà ai đó rạng, thân ai người đó lo, hồn ai người đó giữ. Cho nên là tôi nghĩ rằng tìm một cái người mà tin cậy để có thể trao quyền lại cho người đó,
có thể
trao vương
là,
quyền lại cho người
có
đó,
thể là ông không
và mình
tìm
trở thành Thái Thượng Hoàng.
Dạ vâng, có thể là không phải là ông tìm muốn... nhưng mà là cố vấn của ông, là cái người, những cái người đã mà giúp ông đi tới những cái con đường này sẽ tìm cho ông, cũng như là những cái người đã dọn đường cho ông sẽ tìm cho ông.
Tất nhiên là có thể tìm ra một, tôi nghĩ như vậy, có các kịch bản như vậy, tức là có thể Trung Quốc cũng có thể gợi ý những chuyện như vậy, nó thẳng ra là như vậy. Và bắt buộc thì cũng phải tìm ra một cái nhân vật tương đối nào đó thôi, tìm ra một cái nhân vật tương đối nào đó thôi. Nhưng mà tôi muốn nói thế này là không có tình bạn vĩnh viễn đâu, và không có lòng trung thành vĩnh viễn đâu. Chúng ta nhìn lại, ví dụ như Trần Đại Quang là ai đưa lên? Nguyễn Phú Trọng đưa lên. Nguyễn Xuân Phúc là ai đưa lên? Nguyễn Phú Trọng đưa lên. Thế còn sau này thì sao? Sau này thì giữa Trần Đại Quang và Nguyễn Phú Trọng, đúng là rất nhiều dư luận cho rằng cái mối quan hệ là cơm không lành canh không ngọt. Và kể cả Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Phú Trọng cũng như vậy. Và trong cái bối cảnh như vậy thì thực sự ra là quyền lực và lợi ích là nó chi phối toàn bộ cái lương tâm của con người. Lương tâm đây tôi muốn nói chỉ cụ thể là lương tâm của chính khách, gọi là lương tâm của giới chấp vu Việt Nam. Đấy, quyền lực và lợi ích chi phối toàn bộ cái lương tâm của họ. Thành thử cái sự phản trắc mà nó ẩn sâu trong lòng người ta và nó dễ bộc lộ, như Shakespeare nói, không có khác gì cả. Và chỉ cần có một cái tia lửa, một sự nổ nào đó là cái sự phản trắc nó bộc lộ ra, không thua gì sự hiển hiện của đạo lý.
Dạ vâng. Dạ thưa, cảm ơn anh Phạm Chí Dũng rất là nhiều cho cái buổi trò chuyện rất thú vị ngày hôm nay.
Dạ, xin chào chị Mai Hoa và quý thính giả nghe đài SBS.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.